Một, con xin thầy giảng cho con hiểu ý nghĩa của việc đọc hồi hướng. Hai, chánh niệm là biết được mình đang làm cái gì, nhưng đó chỉ là một bước một, hoặc hai là phải biết một cách trọn vẹn nữa đúng là có chánh niệm. Xin thầy cho một thí dụ thực hành chánh niệm. Bây giờ nói trước cái chuyện gọi hồi hướng. Hồi là gì? Hồi là mình quay trở lại mình trước khi mình hướng về người. Pháp Hòa ví dụ, quý vị vừa bước vô chùa, vô nhà, Pháp Hòa mời quý vị ăn cơm. Trước khi muốn mời, Pháp Hòa phải chạy vô bếp dở cái nồi cơm có còn không. Nếu ít quá phải kêu nấu thêm. Trước khi hướng phải hồi. Mình hướng về người ta mà mình không hồi thì làm sao được. Cho nên trước khi mình hướng về ai, mình phải tự hồi mình, coi mình có đủ cái điều kiện đó không. Cho nên tụng xong một thời kinh rồi, hãy quay trở lại hồi về mình. Nãy giờ ba nghiệp mình thanh tịnh ít nhiều, công phu tu tập mình ít nhiều, và bằng tất cả tấm lòng lương thiện lành mạnh, chúng ta xin hướng về cho tất cả mọi người đều nhận được những cái này do cái tâm lành của mình. Cho nên hồi hướng có bốn cách. Một, hồi sự hướng lý. Sự là con tụng thời kinh đây. Lý là con gửi năng lượng tình thương đến mọi người. Cái đó gọi là hồi sự hướng lý. Hồi nhân hướng quả. Tôi tụng một thời kinh đây, mặc dù nó không nói lên sự tu tập gì, nhưng mà ít ra một giờ này tôi cũng định được thân nguyện ý của tôi. Tôi không để thân nguyện ý tôi tạo những điều bất thiện, nhờ một thời kinh mà ba nghiệp tôi thanh tịnh. Sự là vậy, nhưng mà lý tôi đạt được là tôi đã thanh tịnh được một cái việc là ba nghiệp thanh tịnh được một phần. Cái đó gọi là hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả. Ngày nào mình cũng tụng, mặc dù tụng còn ló ra, mặc dù tụng còn ló ra, nhưng mà nếu mà nghĩ rằng mình ló ra mà không tụng thì chừng nào mình mới tỉnh, phải không? Cũng giống như mình ăn một cái bánh còn đói, ăn cái nữa, ăn đến khi nào mình no. Ăn một cái bánh đó thôi, ăn cái không no, ăn cái nữa có sao đâu, khỏi ăn thì mãi mãi đói. Cho nên hồi hướng có bốn nha: hồi lý, hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả. Bây giờ cái thứ ba nè: hồi tiểu hướng đại. Hồi tiểu hướng đại là gì? Tụng thời kinh này rất nhỏ, nhưng mà tâm lượng mình rộng lớn là hướng đại. Hay nói một cách khác, bữa nay giữa công chúng như vậy nè, đang im lặng, cái bà đó bà đứng dậy bà chửi tôi một câu, nhưng mà giờ tôi nhịn bà để mà mọi việc trong này nó yên ổn. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Mình là nhỏ, đại chúng mới là lớn. Gia đình cũng vậy, nhiều khi vợ nhịn chồng, đó là hồi tiểu hướng đại đó. Nếu không nhịn thì cái gia đình nó nát hết. Con cái đang học hành trong kia kìa, bây giờ tôi với ông mà gây gỗ là nó bị stress, nó bưng bơ, nó căng thẳng, nó không học bài được. Thôi về nhịn ông chút, ra ngoài hít thở đi, kiếm việc khác làm đi, để cho nhà nó yên. Cho nên đôi lúc á, không phải tụng kinh mà hồi hướng. Nhưng mà cái ý nghĩa hồi hướng đã để cho chúng ta lan xa trong đời sống hàng ngày. Có đôi lúc trong cuộc sống chúng ta phải hồi tiểu hướng đại. Mình chỉ là cái nhỏ, gia đình mình là cái lớn, đại chúng mới là cái lớn. Hiểu được cái thứ ba chưa? Rồi bây giờ cái thứ tư nè: hồi tự hướng tha. Tự là mình, tha là đại chúng, mọi người. Rồi mình sống vì mọi người sẽ vui, mà mình sống ích kỷ vì mình không vui. Tại vì cuối cùng cô độc con mình, phải không? Hồi hướng có bốn cách ha: hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Như vậy một bài hồi hướng chúng ta tụng không có vô ích, mà nó nói lên được cái tấm lòng từ bi bình đẳng của mình đối với tất cả mọi người. Nhiều khi mình có một lon gạo mà đổ nước vô thiệt nhiều để mọi người có được một chén nước cháo để húp, đó là hồi tiểu hướng đại đó, hồi sự hướng lý đó. Cái mục đích là mỗi người có một chén cháo, phải không? Thưa đại chúng, đạo Phật hay vô cùng nếu chúng ta biết ứng dụng trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta không ứng dụng được thì chỉ là sách vở lý thuyết. Hồi hướng là một hình thức mỗi ngày, nhưng nếu chúng ta nhận được cái cách hồi hướng đó trong cuộc sống này hay lắm. Quý vị thấy, một lon gạo mà đổ nước thiệt nhiều, đâu có lỏng bóng à, nhưng mà ai cũng vui hết, vì mỗi người có một lon nước cháo để hút, phải vậy không? Rồi bây giờ một cái quạt mở lên, tuy nó không mát được hết, nhưng mà cái mát đó đó nó cũng lân la. Bởi vì một người mà nóng nhiệt tỏa ra cái nhiệt, một người mát thì nó ít ra khu vực nào nó cũng mát, tuy nó tiểu nhưng mà góc này nó cũng là đại. Hay như vậy đó, hiểu được chưa, hồi hướng chưa? Bây giờ chánh niệm, ngày hôm qua mình nói chánh niệm là khả năng nhận biết tất cả những gì trong cuộc sống của mình. Uống nước biết đang uống nước, ăn cơm biết đang ăn cơm, giận biết mình đang giận, nói biết mình đang nói. Đó là bước đầu. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng ngay bước đầu là giận biết tôi đang giận, mà không biết làm gì để cho cơn giận nó lắng xuống, thì chánh niệm chưa trọn vẹn. Giận biết tôi đang giận, vì vậy tôi sẽ tìm cách nào làm cho cơn giận tôi được nguôi. Cho nên có bài kệ trị bệnh giận nè: cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Mình hút thuốc, hút thuốc chánh niệm mà, hút tôi biết tôi đang hút nè, vậy tôi hút gói cũng sao, tôi biết tôi hút một gói. Chánh niệm mà, bắt bí với chánh niệm không? Anh biết anh hút thuốc, nhưng mà anh có biết rằng hút thuốc nhiều hại phổi không? Nếu anh biết hút thuốc nhiều hại phổi thì anh phải giảm hút, bỏ từ từ tới chỗ bỏ hút, thì anh mới sống trọn vẹn với chánh niệm của sự hút thuốc. Có bài kệ giúp cho anh nè: hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần, bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Như vậy chánh niệm là một sự nhận biết giây phút hiện tại, nhưng không có thể dừng ngay đó, mà chúng ta thấu triệt chiều sâu của nó. Giận nói lời mất khôn, ăn no quá dù thức ăn rất ngon, nhưng mà ăn như vậy người ta cười, mình ham ăn một lát phát ách, vô bàn ăn phải nhìn trước nhìn sau chứ. Mình không có chánh niệm, tôi ăn tôi biết tôi đang ăn, ngon quá ngon quá, ăn mà không biết gì nữa hết, thì nó nói gì? Này mất chánh niệm. Thấy không? Anh ăn anh biết ngon, nhưng anh còn biết gì nữa không? Có nhiều người ngồi không? Có dĩa à? Ăn phải nhường chứ. Ông bà người ta nói ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Có cái ông đó tới nhà người ta chơi, mình ta mời lơi không ăn thiệt. Ngồi vô ăn cái hết cơm mà chủ không mời nữa. Ông nghĩ không biết làm sao mà cho ông chủ bới cơm nữa. Đang cầm chén nhỏ nhỏ. Anh biết không, hồi nãy trên đường tới nhà anh, tôi thấy người ta bán cam mà cháo này, trái nào trái nấy nó to như cái chén này nè. Đưa chén không ra, ý muốn khoe chủ nhà là tôi hết cơm rồi, anh bới cơm cho tôi. Ông chủ nhà ông cũng có cách, ông nói trời ơi cam của anh ăn thua gì. Cam ở cuối xóm nhà tôi trái nào trái nấy bự như cái nồi này nè. Ông đưa cái nồi cơm không ra. Mình chánh niệm ăn ngon mà quên ai đang ngồi với mình, phải không? Hồi nhỏ mà lên mâm cơm á, được dạy cơm thức ăn trước mặt gấp thôi, không có được với, không có được đứng dậy mà với chồm, không có được lễ phép. Hồi nhỏ là ông bà mình dạy như vậy, không bao giờ Pháp Hòa quên. Một lần dạy thôi, Pháp Hòa nhớ cái năm đó Hòa mới có 7-8 tuổi thôi, thích cái món đó chồm dậy lấy, một cô trong bàn ăn nói liền. Từ đó về sau không bao giờ mình chồm cái gì trước mặt mình. Còn nếu muốn ăn nhờ người khác lấy, chớ không chồm như vậy. Và thậm chí ăn phải dòm ngó trước sau, coi coi người ta có đủ ăn không để mình nhường phần. Như vậy mới gọi là chánh niệm. Ngon quá, ngon quá, ăn chứ nhắm hỏi ăn sao vậy? Ăn chánh niệm. Cái này không đúng không? Cái này là lợi dụng chánh niệm. Rồi quý vị hiểu được chữ chánh niệm không? Chánh là chân chánh, chánh là chân chánh. Niệm là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ một cách chân chánh. Ngoài anh biết ăn ngon, anh còn phải chân chánh ai đang ngồi đây, bao nhiêu người. Nghỉ học, biết tôi đang nghỉ học. cúp cua, tôi biết tôi đang cúp cua. Anh cúp cua mà anh biết anh không có làm bài anh mất điểm không? Ví dụ vậy đó. Kính bạch thầy, chúng con xin thành chỉ dạy cho chúng con. Một, thầy thường nói tu mót, chúng con bận quá nên thường vừa làm việc vừa tụng chú sám hối vãng sanh có được không? Con nghe các thầy nói nhìn mọi người thì nhìn những đức tính tốt của mọi người, vậy thì có nhìn sai về người, về con người không? Bây giờ trước hết nói chuyện tu mót. Hình như Pháp Hòa nói cái chuyện tu mót nhiều rồi phải không? Quý vị biết cái chuyện đập lúa rồi phải không? Có nói chuyện đó chưa? Thôi nói nữa sao? Ở Việt Nam mình á, người ta làm lúa đó, người ta đập lúa đúng không? Đập xong rồi á thì một vài bó lúa đó, nó sót là một số, người ta bỏ qua một bên. Người ta không mướn người vì tiếc mấy hột đó mà người ta phí công mà trả tiền mà chỉ mót mấy hột đó, ta dục nó qua một bên. Nhưng với một người nhà nghèo, tới cái đống mạ đó, chịu khó bứt từng hột trong những cái đống dư đó, trong vòng một giờ sau hết cái đống đó, thế nào người này sẽ được một lò? Quý vị thấy tu mót không? Đối với nhà già ta đâu cần, nhưng nếu mình nghèo, mình không có khả năng mua gạo, chịu khó lợi mót cái đó đi, mình sẽ được một lon gạo ăn. Tu hành cũng vậy, mình không có thời gian ngồi trước bàn Phật tụng giờ, thôi thì tụng trong xe đi, tụng trong khi làm việc đi, niệm Phật trong khi mình làm việc, bất cứ lúc nào nhớ Phật đều được hết. Tại sao không được? Ví dụ mình vừa làm việc mình vừa hát cũng được thôi, nhưng mà nó đâu có tích lũy gì cho mình. Nếu mình vừa làm mà vừa hát, phải không? Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, thì tự nhiên cái tâm mình nó cô đơn theo đó. Còn nếu mình vừa tụng kinh, phải không? Mình vừa làm việc mình vừa tụng kinh, đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí thành đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo, Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây go. Tại sao không được? Trong khi làm hát nhạc, trong khi đi lái xe được thì bây giờ chuyển thôi. Tu là chuyển chứ có gì đâu. Hồi xưa cái túi mình là toàn tham, tham tiền, tham của, tham danh, giờ bớt mấy đó lại, tham tu. Tu cũng là tham nhưng mà đổi cái đó. Hiểu ý vậy đó. Cho nên tu mót là vậy. Cái còn thứ hai, mình nhìn cái tốt của người ta, một là để học, hai á là để làm gì? Để bớt đi cái phiền giận ở nơi mình về người đó. Nhưng không có nghĩa là cái sai của họ mình không thấy. Mình thấy để làm gì? Thứ nhất, để vĩnh viễn đừng học theo. Thứ hai là để làm cho mình biết rằng cái này là dở, và giúp cho cái cơn giận mình giảm, lấy cái tốt của họ để mà soi dịu cái xấu. Chứ không phải là không biết họ xấu, biết những cái xấu của họ để mình chừa, đừng học. Cái thứ hai là né những cái chuyện đó đối với họ, nhưng cũng không ghét, là vì tôi có phương pháp làm sao để tôi ôm ấp được anh. Ví dụ mình thương con mình, nó lì dữ lắm, mà có được cái gì phải không? Thương mẹ, mẹ ngồi đâu lại ôm hùng mình ấy, cái thằng này nó lì lắm, mà được có một cái ham học, thương mẹ đó. Mình biết cái tính xấu của nó, nhưng mình nhận ra những cái tốt để làm gì? Để thương được nó. Ngài Mục Kiền Liên cũng dạy chúng ta như thế, năm phương pháp để diệt trừ phiền giận, trong đó có một phương pháp: nếu ai đó lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, mà trong tâm còn một chút dễ thương, hãy thương một chút dễ thương đó. Nhưng mà lỡ người đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì để thương, mình phải chịu khó thương chút chút nữa. Vì người như thế là cực kỳ đau khổ. Bởi vì họ đó, lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, trong tâm họ không dễ thương, đa phần không ai thương họ. Mà bây giờ nếu mình bỏ họ nữa thì mình sẽ không có cách nào giúp họ. Mà Ngài nói một cái ví dụ rất hay, như một người xa thôn xóm, làng xóm cũ đã quá xa, làng xóm phía trước thì còn quá xa chưa tới, trời đang nóng bức, người này đói khát mỏi mệt, đau khổ vô cùng. Một người xuất hiện nắm tay họ, dẫn vào cho ăn cho uống, xoa dịu họ lại. Một con người đau khổ tột cùng, họ thường hay bướng bỉnh, bất cần đời, họ sẽ còn làm nhiều việc tác hại hơn nữa. Chúng ta hãy mở lòng thương họ, nâng đỡ họ, và làm sao chúng ta dẫn họ. Đây, mình đang đi trên con đường thẳng, thấy ai đang đi lệch, chịu khó nhắc nhắc họ, lùa họ vô. Chứ không phải nó đi lệch, đẩy nó ra. Đi lệch, đẩy nó ra. Rốt cuộc không còn người nào trong này với mình hết. Người ta đi lệch lệch, kiều kiều vô. Quý vị thấy ta lùa dịch không? Đó, ta lùa dịch, đi lạc đàn lấy cây khiều khiều. Cho nên đạo Phật nó nằm ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình, chứ có gì đâu. Đạo Phật đâu có cái gì mà không làm được đâu. Nếu mà mình có con mắt trạch pháp, trạch pháp là con mắt biết tìm pháp tu thôi, tu chỗ nào cũng có chỗ cho mình tu. Nhà Phật gọi con mắt đó là con mắt trạch pháp. Trạch là lựa chọn, lựa chọn pháp tu. Được chưa? Con nghe nói thờ Phật phải thờ ở chỗ cao nhất trong nhà để tránh tội đạp đầu Phật. Chà, cái này khó làm quá nha. Nhưng nếu trong nhà không theo hết Phật giáo là không có phòng, góc nhà thích hợp, ở trên bảo đảm không ăn mặc hở hang trước Phật, vậy có thể thờ Phật trong hobby room ở tầng hầm được không? Cái này là Phật thưa chết. Thưa đại chúng, quý vị đừng làm như vậy và cũng đừng sợ hãi chuyện đó. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, mình lên tuốt cái lầu thượng cao nhất mình thờ đi, rồi máy bay nó bay ngang có ngang đầu Phật không? Trên đời này cái gì nó cũng tương đối thôi, chứ làm sao tuyệt đối được, phải không? Mà đạo Phật dạy mình á là phải khiêm cung, cho nên mới bắt mình lại Phật, lại để hạ mình, để khiêm cung, để từ tốn. Thế thì Phật không bao giờ sợ ai đạp đầu mình. Đừng có lo chuyện đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa xin lỗi ha, đại chúng cầm cây nhang lên cúng Phật tha thiết nè. Trước khi bó nhang mình đem về, đó nằm ở trong cái thùng á, rồi người ta nhập cảng về, người ta ngồi trên cái thùng nhang đó đó, để người ta chở hàng đó, mình có biết không? Rồi người ta xe nhang tay người ta không sạch, mình có biết không? Người ta phơi nhang rồi bu kiến đậu, mình có biết không? Làm sao cuộc đời này sạch là khuất con mắt mình thôi. Mình ăn mắm ruốc nữa, rồi nó bu dòi vậy đó, mà hít hà bún riêu không có mắm ruốc, không ngon. Thưa đại chúng, tương đối thôi. Bây giờ trong nhà mình, góc nào mà khả năng mà nó lành lặn nhất, nó đẹp nhất là chỗ đó cứ thờ Phật. Không tội lỗi gì hết. Vì thờ Phật đâu, Phật đâu có cần mình cung phụng Phật. Nhưng mà thờ Phật để làm gì? Để chúng ta học cái hạnh của Phật, để hằng ngày nhắc nhở mình cái hạnh của Phật. Chớ Phật không cần mình kiếm cái chỗ. Nếu mà Ngài thích cái kiểu như vậy đó, Ngài ở hoàng cung, Ngài làm hoàng thượng không sướng sao? Đi làm một ông tu sĩ làm chi, để rồi giờ được trong cái hình cho tín đồ để trong hình, trong tượng, mang vô gốc để. Không bao giờ có chuyện đó. Thậm chí Việt Nam, quý vị nhớ những gia đình người ta ở ngoài hiên không? Người ta không có nhà mà ta che cái hiên á, vậy mà người ta vẫn kiếm cái bệ người ta để Phật, ta kiếm cái lon sữa bò người ta cắm nhang. Có thấy cái đó chưa? Thấy những cảnh đó có sao đâu. Thờ Phật là tâm cung kính, quan trọng là học hạnh của Ngài. Còn hình thức thờ cách nào tùy hỷ. Quý vị mời khách về nhà, bây giờ nhà quý vị vậy đó, khách không thể nói tôi muốn ở sang như khách sạn vậy đó. Dạ không sao, cho tôi chỗ nào tôi nằm cũng được. Giờ nhà tôi vậy nè, tôi nằm đất đỡ được không? Là được thôi. Cho nên đừng có quan trọng chuyện này. Còn cái vấn đề, nếu mà nói là nếu mà chỉ thờ Phật chỗ nào cao nhất thì chắc có lẽ mấy cái nhà ở sân thượng thờ được thôi. Còn chúng sanh từ lầu 4 lầu 5 này khỏi ai tu hành gì được hết. Phải không? Đó, tượng Phật bây giờ đem lên đây thờ muốn chết, lại muốn xói tráng. Trước khi nó làm ra cái tượng này sao? Nó leo lên đầu khắc, nó đục, nó đẻo, rồi để vô thùng, rồi nó khiêng, nó giác, nó ngồi, nó chạ trên đó, biết không? Biết gì đâu, khuất mắt mình là lại muốn chết à. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Quý vị hiểu được cái chỗ này ha. Còn ăn mặc hở hang, thật sự ra trong cuộc đời này chúng ta mặc là để che thân, để mà nói lên cái sự tàm quý xấu hổ của mình thôi. Trời ơi, chứ Phật còn còn thấu triệt hơn mình nữa. Cái gì mà ngại không ấy, phải không? Là quý Pháp Hòa nói trường hợp này nữa là: quý cô, quý chị, cứ việc tụng kinh lễ Phật mỗi ngày, không có gì phải tránh cả. Dù những đó ngày đó mình dơ mình, quý sư cô trong chùa không lẽ không tụng kinh? Cái chuyện đó chuyện bình thường của một người nữ, không có gì phải tránh cả. Còn nếu muốn sạch á, không có chỗ nào sạch, dơ chỗ nào cũng dơ. Đeo Phật vô đây, vô washroom sợ Phật hôi tội, hả miệng ra ngậm Phật rỗng. Chịu nổi không? Rồi còn không thôi á, lột Phật ra nhét vô ống quần. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi trong cuộc sống mình á, mình tránh vỏ dưa, mình làm vỏ dưa còn hơn nữa. Phải hiểu cái chỗ đó. Mà hiểu đạo Phật rồi mà mình tu không cực khổ, tu không cực khổ. Còn tu cái kiểu như vậy nó cực khổ vô cùng. Ăn chay phải có chén riêng, dĩa riêng, tụng kinh phải ngồi xây về hướng nào đó, vân vân. Sắm một cái nồi riêng để nấu cơm, nấu đậu hũ. Sắm một cái chén riêng để ăn chay, sắm một đôi đũa riêng mà không hề sắm một bộ răng riêng. Mới ngày hôm qua nhai vỏ cua rạo rạo, ngày hôm nay nhai đậu hũ mà không thay đổi cái răng. Thay chén, thay nồi, thay tùm lum hết mà răng không thay. Hết giờ nhớ báo nha. Mình làm việc theo Tây à. Nói chơi với con câu: người Tây hay lấy tượng Phật đem trang trí. Nếu trong fitness ở phòng sauna người ta trang trí hơn 10 tượng Phật, làm thế nào để có thể vẫn hưởng thụ sauna mà không mắc lỗi với Phật? Thôi thì bây giờ chịu khó lại hỏi Phật đi. Are you okay? Hỏi Phật có Phật ok không? Thật sự ra thưa đại chúng, tại vì mình kính Phật thì mình trọng Phật, vậy thôi. Bây giờ người ta không phải cái đó thì người ta không trọng. Cũng giống như mình, xin lỗi, bây giờ ví dụ mình không phải đạo Chúa, tượng Chúa trước mặt mình cũng chẳng làm gì. Cái người mà ngang đó, chứ còn cái người mà ta mà có biết lễ độ chút thì gặp tượng Chúa cũng phải cúi đầu. Bây giờ người phương Tây họ hay lấy tượng Phật họ làm cái trang trí, mình không cảm thấy thoải mái để mình đi vào đó thì mình đi kiếm chỗ khác. Chứ bây giờ mình vô trong đó rồi mình hưởng thụ sauna, rồi mình hỏi là mình có lỗi với Phật? Không hề mắc tội, không hề tội lỗi gì hết. Phật không có bắt tội gì mình cả. Nhưng mà bản thân mình là một người Phật tử, mình không cảm thấy dễ chịu thì mình đừng tới đó. Mình đi kiếm chỗ khác mình đi. Chứ còn bây giờ mình ở đó, mình muốn cái này mà lại muốn được cái kia, mình không thể bắt họ dẹp, nhưng mà cũng không thoải mái mình ấy thì mình làm gì, phải không? Thì bây giờ mình đi kiếm chỗ khác thôi. Chứ còn bây giờ người ta trang trí cái kiểu đó của người ta rồi mình nói làm sao? Đó, rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè. Có những người người ta xâm tượng Phật trong người. Làm sao quý vị nói? Mình đi dạch lưng ai để mà mình biết? Nhưng mà bây giờ thật sự ra đối với mình là một người kính Phật thì mình cho một việc đó là không nên. Nhưng mà người ta cho mấy cái đó là một sự trang trí, chúng ta làm gì hơn, phải không? Xin lỗi, ở quốc gia của mình không bao giờ dám lấy lá cờ quốc gia làm quần áo mặc. Nhưng mà thỉnh thoảng Pháp Hòa qua Mỹ thấy có những người may một cái quần đùi bằng lá cờ của Mỹ. Nhưng mà đối với mình là một cái người tôn trọng một quốc gia là không bao giờ làm chuyện đó. Vì đó là cái biểu tượng mà lúc nào mình cũng chào mà. Một cái lễ lớn mình đứng mình chào mà, tại sao mình lại làm như vậy? Quý vị thấy không? Thành thử ra cái đó ăn thua mình. Nếu mình đã kính thì thôi mình giảm cái đó, chứ không làm cách nào hơn. Cô hàng xóm là Phật tử, thấy nhà con có hồ cá có khuyên con bỏ. Xin thầy giải thích ngụ ý của cô đó. Hồ cá là của chồng con người Đức, nếu nên không thể bỏ, có thể làm sao cho không bị tội? Cái cô mà khuyên mình bỏ đó là bởi vì cổ nghĩ rằng một con cá nó phải có tự do, tại sao mình lại nhốt nó như vậy, mình mất tự do. Nhưng mà người ta cũng nghĩ lại, tôi nuôi nó chứ tôi đâu có hành hạ nó đâu. là một. Cái thứ hai, nếu mình muốn thả cá mà mình không có chánh niệm để thả thì coi chừng mình cũng hại con cá đó. Ví dụ nó là một con cá kiển, nó không thể ra ngoài sông, ở ngoài này nó sống được. Rồi bây giờ vì lòng từ bi mình đem thả nó xuống, chưa sống ở đâu mà vừa xuống là nó đã chết rồi. Cho nên từ bi thì cũng phải có nhận định lúc nào cần làm việc đó. Thôi thì bây giờ á, mình không thể làm cái chuyện là thả nó đi đâu, tại mình cũng biết chẳng biết để đâu để thả. Mà hơn nữa, cho dù có muốn thả và được thả nhưng mình cũng không có quyền thả, vì con cá đó không phải của mình. Thì thôi bây giờ mình, nếu mình gửi cái tâm niệm an lành, mỗi ngày mình đến đó mình niệm Phật cho nó nghe, mình khuyên nó những cái lời thánh thiện. Quý vị nghe nó nghe không? Nghe. Để Hoặc kể đại chúng nghe. Có một cô Phật tử nuôi cái hồ cá mà mấy đứa con cổ nuôi mà cổ không thể khuyên được. Thì tình cờ cổ mới để cái máy niệm Phật ở bên cái bồn cá đó 10 năm trời, ngày nào cũng cái tiếng niệm Phật. Một hôm nọ có một người bạn bị bệnh, cổ mới lấy cái máy niệm Phật cổ đem cho người bạn đó nghe. Suốt mấy ngày con cá không ăn vì không có tiếng niệm Phật. Sau đó cổ mới nói, sao con cá mấy ngày nó không ăn gì hết, mà cổ cũng cảm thấy nhà mình hình như vắng vắng cái gì. Nhớ trực lại cái máy niệm Phật, gắn cái máy niệm Phật trở vô, con cá tung tăng bơi lội bình thường. Phải không? Thì thưa đại chúng, con cá hay con những cái cây mình nuôi, nếu mình đưa cả tấm lòng mình về đó, nó cũng cảm được chứ không phải là không. Cho nên á, bây giờ mình ở cái hoàn cảnh, có những lúc á, mình không thể thực hiện được cái lòng từ của mình. Vì thứ nhất, nó không phải là cái chỗ của nó. Nếu mà nước sông, cá kiển sao ra đó. Cái thứ hai, mình không có đủ quyền để làm chuyện đó, nếu cái hồ đó không phải là của mình. Thì thôi bây giờ mình làm được gì trong khả năng của mình thì mình làm. Biết đâu chừng con cá này một thời gian sau nó già, nó không sống nổi nữa, thì chồng mình thấy cái sự cực nhọc của nuôi cá phải thay nước và buồn bã khi mất nó, rồi thay đổi ý định không nuôi nữa. Vậy đó. Chứ bây giờ mình làm sao hơn. Nhưng mà cái cô kia thì cổ chỉ có cái ý là phải phóng sanh cho nó. Nhưng mà ngược lại, phóng sanh mà không hiểu biết về loài cá nó hợp với nước nào thì đôi khi chúng ta cũng không thể thực hiện được điều này. Thôi thì bây giờ trong cuộc sống, không phải con cá không mà ngay cả con người, có những người chúng ta thấy họ khổ lắm, mình không làm gì được hơn, mình không thể đem họ ra khỏi cái vòng đó được. Bởi vì người đang làm khổ họ là chồng họ, hay là cha mẹ vợ con gì của họ. Chúng ta chỉ làm được một việc thôi, khổ ngày nào mình an ủi ngày đó. Còn hơn là một người khổ mà không có một bàn tay lân mẫn. Đó là chúng ta kết cái duyên với chúng sanh trong mọi khả năng của mình. Thưa đại chúng, có khi người ta gọi điện thoại tới một cái chỗ nào đó, người ta nói như thế này: tôi cảm ơn bạn gọi điện thoại cho tôi không bảo đảm, nếu bạn đang buồn tôi không bảo đảm được là người sẽ làm bạn vui, nhưng ít nhất tôi sẽ là người nghe bạn chia sẻ những nỗi buồn. Nếu bạn đang khóc, tôi không bảo đảm sẽ làm bạn thích khóc, nhưng ít nhất tôi sẽ cho bạn mượn bờ vai để bạn khóc. Tôi không thể bảo đảm tôi sẽ làm được bạn hết nỗi khổ, nhưng ít nhất ngày hôm nay bạn được trút ra những nỗi lòng. Chúng sanh này khổ đa dạng và muôn trùng, thì chúng ta cũng sẽ muôn trùng đa dạng. Có những thứ thuốc cái bệnh hoàn toàn không hết, nhưng có thuốc cầm cự được người này, nhưng trước sau gì cũng đến ngày cuối cũng như thế. Nếu mà nói thôi tôi không cứu khổ được họ đâu, bỏ họ, thì khổ hơn khổ mà không có người an ủi. Còn một người nào khổ mà chúng ta an ủi được thì đó là cái phước của họ, cũng là cái phước của mình. Cái phước của mình là vì chúng ta còn có khả năng để nói người khác nghe. Sợ ngày nào đó mình hết phước và không có khả năng làm được gì cho ai nữa. Cho nên khi nào còn làm được gì cho ai trong cái cảnh khổ, chúng ta cứ làm để cho họ được cái niềm an ủi. Được như vậy, chúng ta chưa giải được cái nghiệp của họ, nhưng ít nhất khổ của họ chúng ta giảm đi phần nào. Nghiệp thì không thể hết, không thể giải, nhưng mà khổ chúng ta có thể. Bệnh nan y không hết, nhưng mà cảm mạo ho hen tôi có thuốc cho bạn tạm. Được chưa?
Phẩm này tên là Luật Ba La Mật, hay dịch ra tiếng Việt là Sáu Pháp. Sáu Pháp viên mãn rốt ráo, hay là nói gọn là Sáu Pháp Ba La Mật. Rồi mình sẽ giải thích sau. Trước hết thì mình nói về chữ Ba La Mật. Ở nhà Phật có ai mà đi tụng kinh đó, thì cứ hay nghe chữ Ba La Mật. Thậm chí mỗi tối mình tụng kinh xong mình tụng cái bài gì? Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Chữ Ba La Mật, hay là mình phải nói đủ là Ba La Mật Đa. Thì cái chữ Ba La Mật Đa đó là cái chữ phiên âm từ cái chữ gốc tiếng Phạn là Paramita. Chữ tiếng Phạn là Paramita, và mình mới âm lại là Ba La Mật Đa. Rồi bây giờ mới tới cái nghĩa nè. Cái nghĩa của chữ Ba La Mật hay là Ba La Mật Đa là gì? Là đến bờ kia. Tiếng Hán gọi là đáo bỉ ngạn. Đáo là đến, bỉ ngạn là bờ bên kia. Ở trong kinh luận á, có định nghĩa như thế này: đứng trên phương diện tu hành, mình tu mà đến cái chỗ viên mãn, cái chỗ tột cùng, cái chỗ đó là chỗ Ba La Mật. Cũng giống như là mình đi thuyền mà mình đang trên đường đi thì chưa đến, mà khi mình đến được rồi thì mới gọi là Ba La Mật, gọi là đáo bỉ ngạn. Có chỗ còn định nghĩa Ba Ra là đi, Mi là tới. Vậy thì bây giờ chúng ta đang là Ba Ra Mi chưa? Chưa. Khỉnh thỉnh thoảng cũng đến, nhưng mà hình như đến rồi quẹo lại. Vậy thì khi mà mình tu á, là bây giờ thí dụ bây giờ mình đang học cái hạnh nhẫn, đang trên đường học hạnh nhẫn, thì trên đường nhẫn đó đó, người ta sẽ làm cho mình rất nhiều cái mà mình khổ, mình phiền, mình tức, mình giận, mình đủ thứ hết. Nhưng mà khi nào mà mình hoàn toàn không còn khởi phiền não khổ đau với bất cứ ai, người họ sách nhiễu mình, thì chừng đó mình là Mi, tức là tới. Ở đây trên phương cái đó là absolutely, tức là viên mãn, là completely, là fully arrived, là đến một cách viên mãn. Nhưng mà bây giờ mình tới như thế này, mình tới từ phần. Cứ một lần mình vượt qua được cơn phiền não thì lúc đó mình cũng Mi, nhưng mà Mi từng trạm. Cũng giống như mình đi xe bus, mình muốn đến trước cửa chùa Trúc Lâm, nhưng mà trên đường mình tới chùa Trúc Lâm là nó nhường rất nhiều trạm. Nhưng mà mình chưa thể cho những cái trạm đó là đã đến chỗ mình muốn tới. Nhưng mà nếu không dừng ở những cái trạm đó thì làm sao nó tiếp tục nó đi đây? Quý vị thấy được cái chỗ và ví dụ vậy đó. Cho nên đang trên đường thì gọi là Para, tới rồi thì là Mi. Vậy thì Barami nghĩa là đến bờ bên kia. Đến cái bờ gì? Bờ giải thoát, bờ tự do, bờ an lạc. Cũng giống như hồi xưa người ta đi vượt biên, người ta đang lên đên trên biển, mà khi mà đến được cái bến bờ tự do, mà khỏi cái cửa biển khổ đau mà sống chết rồi đó, người ta vui mừng. Thậm chí bây giờ ta tới đó tay trắng, còn có cái quần đùi, không còn gì hết, mà người ta đã biết được người ta đang đến một cái đất nước không còn hệ lụy nữa, không còn khổ nữa. Người ta vui lắm. Chừng đó người ta lên là đã đến bờ tự do rồi. Thì bây giờ mình tu cũng vậy. Bây giờ mình một vị Bồ Tát á, thí dụ mình thấy tôi tu hạnh Bồ Tát, tôi thọ giới Bồ Tát, tôi tu hạnh Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát tu cái gì? Bồ Tát tu sáu cái này, cho nên gọi là Lục Ba La Mật. Bồ Tát tu sáu cái này. Mà nếu một vị Bồ Tát mà mình muốn tu, gọi là tu hạnh Bồ Tát, hay là mình đang chưa là Bồ Tát, chưa thể vô Bồ Tát. Nhưng mà tất cả những Phật tử chúng ta ai cũng đều đang tu hạnh Bồ Tát, thì mình nương sáu cái thuyền này, mình qua mình dùng thuyền nào mình đến được, cái này nào cũng tốt hết. Cũng giống như mình đói bụng á, mình nói mình muốn ăn cơm, nhưng mà cơm nấu chưa chín, thôi bây giờ trước hết là người ta đem ra dĩa gỏi cuốn ăn chưa no. Nhưng mà một cuốn gỏi cuốn vô nó đỡ hơn hồi nãy không có gì. Rồi xong cái gỏi cuốn hết trơn rồi, cái xây qua cái người ta đưa ra dĩa gỏi gì gì đó dessert gì appetizer. Đợi đến khi nào mà cái món chính mình ra mình ăn full no. Vậy thì trong một cái bữa ăn á, mình cũng ăn, tuy mình chưa được cái món chính, nhưng mà người ta cho mình những cái món gọi là khai vị, nó cũng có phần no trong đó. Cho nên á, người Hoa, cái cách của người Hoa người ta ăn cơm á, bữa tiệc á, không bao giờ người ta ăn cơm với ăn mì trước. Tại vì cơm mì vô nó no rồi ăn cái gì. À cho nên người ta gì gì đó, món này món kia. Khi nào mà bữa tiệc nào mình thấy người ta bưng dĩa cơm, dĩa mì xào ra biết rồi đó, kết thúc rồi đó. Nãy giờ quý vị ăn lặt vặt chưa no phải không? Đây bây giờ ai chưa no thì cứ một chén cơm, hai chén mì gì đó là xong. Cho nên bữa tiệc đó mình không biết bao nhiêu món, cứ đương ra ăn thôi. Nhưng mà hễ mình thấy hai món cuối cùng mà ra là cơm chiên, cơm xào và mì xào biết ra rồi là mình biết kết thúc bữa tiệc no. Mà người của mình là cứ trong trong dĩa cơm ra để ăn no. Thì Pháp Hòa ví dụ như vậy để cho đại chúng thấy là chữ ba la mật là gì. Ba la mật là khi nào mình hoàn toàn, nhưng mà mình chưa hoàn toàn thì nó cũng có những cái trạm. Bây giờ mình tu này, mình nhẫn hoàn toàn chưa? Không dám nói. Nhưng mà có nhẫn được từng đoạn không? Từng người không? Dạ có. Có những người tôi nhịn, mà tôi nhịn giỏi lắm, mà tôi nhịn hôm nay cũng được 3 lần rồi. Hôm nay tôi nhịn người đó được 4 lần rồi. Hay là rồi bây giờ tôi bố thí, tôi chưa có của tôi bố thí hoàn toàn mà tôi cũng không dám nữa, tại vì tôi đâu có dám đem hết của tôi ra cho được. Tôi cho chút chút thôi. Tôi có 100 tôi cho 20. Chứ nếu mà nói có 100 cho hết 100 là lúc đó là ba la mật á. Nhưng chưa dám. Bồ Tát này Bồ Tát chưa dám. Nhưng mà ít ra mình cũng đang hành Bồ Tát. Đi đó, mình có đi. Hồi xưa không dám cho, giờ dám trích ra 20 cho là đã ba ra rồi đó, mặc dù chưa mi thôi. Ba ra mi hay là ba la mật, hồi nào giờ ba la rồi, chưa mật. Khi nào mà completely hoàn toàn, cái đó gọi là ba la mật. Như vậy thì ở trong cái phẩm này gọi là phẩm lục độ ba la mật. Mấy cái phẩm trước nói về cái hạnh của Bồ Tát. À, Bồ Tát phải như thế này thế kia. Giờ bây giờ Bồ Tát tu cái gì? Ở đây mới đưa ra cái pháp tu này, lục ba la mật. Vào trong phần kinh: Thiện Sâm thưa, bạch Đức Thế Tôn, như Phật trước kia dạy cúng dường sáu phương. Sáu phương tức là sáu pháp ba la mật. Người cúng dường được tăng trưởng tài sản thọ mạng. Người như vậy có những hành tướng gì? Đầu phần đầu kinh đó, ông này ông cái chú trẻ này tên là Thiện Sanh đó, chú ra chú lại sáu phương: đông, tây, nam, bắc, lại trên, lại dưới. Phật đi ngang, Phật gặp ông lại vậy. Phật hỏi ông lại cái gì vậy? Nói dạ tôi nghe lời ba tôi, sáng nào cũng ra trước cửa nhà lại sáu phương. Rồi hỏi vậy chứ ông lại sáu phương chi? Nói tôi không biết, ba tôi biểu là tôi làm thôi. Rồi Phật mới nói: trong giáo pháp của tôi cũng có lại sáu phương nữa. Nhưng mà lại sáu phương của chúng tôi không có nghĩa là đi ra lại đông tây nam bắc, lại trên lại dưới, mà sáu phương mà chúng tôi muốn nói đây là sáu pháp ba la mật, sáu pháp rốt ráo, sáu pháp để đến được cái bờ bên kia. Cho nên chữ ba la mật còn được dịch nghĩa là độ, có thêm một cái chữ nghĩa nữa là độ. Độ là gì? qua, vượt qua được là độ thôi. Ví dụ như là mình ăn cơm á, no rồi mà trong dĩa còn chừng muỗng hai muỗng cơm nữa, đáng lý là mình không ăn nữa đó, mình nói thôi giờ ráng độ đi, à, kỳ này mới là nếu mình bỏ lại là mình chưa độ phải không, còn hai muỗng cơm thôi ráng luôn hai muỗng cơm này để khỏi bỏ mà khỏi cất, hai muỗng đó vô bụng là lúc đó là độ đó, chữ độ lúc đó là quả thật là phải độ đó, tại vì cho nó completely, cho nó xong. Thì ông Thiện Sanh nó mới nói là trước kia Phật nói với con á, sáu phương nghĩa là sáu pháp ba la mật. Người nào mà cúng dường được tăng trưởng tài sản thọ mạng, như vậy họ có những cái hình tướng gì để con nhận ra họ đang bố thí, họ đang trì giới, họ đang nhẫn nhục, họ đang tinh tấn, họ đang thiền định, họ đang trí tuệ. Sáu pháp là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thì bây giờ ông Thiện Sanh mới hỏi Phật là có cái hình tướng gì, họ có cái tướng gì để con nhận ra họ đang tu cái đó. Thì bây giờ Phật mới nói, Phật dạy thiện nam tử, nếu có thể không tiếc tất cả của vật hay làm việc lợi ích cho mọi người, nhờ thường nhớ hạnh bố thí và ưa hạnh bố thí, đó là một hình tướng của bố thí. Này, nếu có thể không tiếc tất cả của vật, vật của mình làm, và thậm chí cái công việc mà mình đang làm, công việc gì mình lợi ích cho mọi người, thường nhớ hạnh bố thí, ưa thực hành hạnh bố thí. Có nhiều vị đâu có cúng dường vì không có khả năng, hay là thậm chí có những lúc người ta không phải cần của mình cho người ta, mà mình người ta cần mình làm, người ta cần mình làm. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mỗi một lần có khóa tu cái thì chùa ban vận chuyển hay kêu gọi anh chị em nào ai có xe xin phát tâm giúp cho chùa chở Phật tử từ ở phi trường về chùa. Lúc đó đâu cần mình đưa tiền, cái người ta cần là mình cúng dường cái công sức, mình thấy việc làm nó lợi ích. Thật ra phần lớn các nơi khác, những cái trung tâm tổ chức khóa tu lớn, người ta không có đi đón khách, khách tới phi trường tự tìm xe tới chứ người ta không có đi đón. Ở đây là mình coi như là cúng dường 100% là tổ chức khóa tu mà còn đi đón. Mà cái đưa đón là cái cực, là vì người ta đến đâu phải đúng giờ như người ta muốn. Nhiều khi máy bay nó delay, nó cancel, mà quý vị thấy phi trường ở đây đâu phải sát bên chùa, gần lắm cũng phải 40 phút. Thành thử ra rất là xa, mà mình không muốn người ta đến rồi người ta lo sợ cái chuyện đi lại. Dĩ nhiên là tương lai mình chưa biết là mình sẽ thực hiện cái chuyện này được bao lâu, nhưng mà bây giờ mình còn đang cố gắng kêu gọi được, thì mình kêu gọi mọi người, mọi việc giúp để mình đưa những người đến đây dự khóa tu với mình, cho người ta khi người ta xuống phi trường là người ta không phải lo là ai sẽ là người đó, mà lỡ người ta ra kêu taxi thì đôi khi người ta không có yên tâm là biết có đi tới nơi tới chốn không, vân vân. Thì mình nó cũng dược, mình làm việc lợi ích cho mọi người cũng là bố thí, chứ không phải là hãy nói tới bố thí cái phải nghĩ tới tiền của, không phải vậy. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói với mấy người Mỹ, ngày hôm qua mấy người Mỹ cũng bắt đầu khóa tu thiền trở lại, cái lớp thiền mỗi thứ sáu. Thì trong cái buổi nói chuyện của Pháp Hòa nói á, trong nhà Phật á, khi mình cúng Phật cúng sáu, cúng mấy thứ nè: một là nhang gọi là hương, hai là đèn, ba là nước, bốn là hoa, năm là trái cây quả, năm thứ. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ quý vị cúng dường cho Phật năm món đó phải không, quý vị cũng có thể dùng năm món đó cúng dường cho người thân mình. Cúng dường đèn là cúng gì? Cúng sự hiểu biết, sự cảm thông. Cúng dường quả là gì? Là cái kết quả, cái sự đến với mình. Cúng dường hoa là gì? Là nụ cười, là lời chào hỏi. Cúng dường nước là gì? Là sự yên tĩnh của tâm mình, sự vắng lặng, sự trong sáng của tâm mình. Cúng dường gì nữa? Nhang hương là gì? Là những cái hạnh của mình. Như vậy thì cúng dường Phật nghĩa là cúng dường người thân. Tại vì mỗi chúng ta đều là một đức Phật sẽ thành. Và trong mình là hiện tại bây giờ trong mình là có Phật gì? Phật tánh. Như vậy mỗi lần mình gặp nhau mình chắp tay mình xá là không phải xá cái ông đó, không phải xá cái con người tứ đại đó. Thật sự nếu mình muốn mình xá người đó cũng không sao hết á. Nhưng bây giờ nếu mình không nghĩ ông đó là gì tôi phải xá ổng. Ổng nhỏ hơn tôi hay là ổng bê bối, đừng nghĩ vậy. Mình xá cái đức Phật ở trong người ông đó, xá cái sự giác ngộ, cái sự tỉnh thức của cái vị đó đó, xá vị đó cả. Gặp mình nói chào anh khỏe không, hay là mình mới vô chùa, dạ chào cả chùa tôi mới tới, chào tất cả mấy huynh đệ tôi mới tới. Lời chào hỏi đó là một đóa hoa, nụ cười, gặp nhau mình mỉm cười, mình vui vẻ. Mình gặp nhau mình không ai ngó tới ai, không nhìn tới ai, thì cái này cũng là hoa mà hoa héo. Chứ không phải hoa ni lông cũng còn đỡ, nó tươi mãi đúng không? Còn cái này hoa héo, cho nên không bao giờ tươi được. Cho nên khi mình cúng hoa cho Phật, nghĩa là mình nhắc nhở mình phải cúng cái nụ cười, cái tươi mát của mình cho những người xung quanh. Cái ý nghĩa mình cúng dường là vậy đó. Có nhiều khi người thân mình ta đâu cần gì đâu, ta chỉ cần lời hỏi của mình thôi là ta đủ vui rồi. Vậy mà mình không bao giờ hỏi tới. Người thân ta đâu cần gì nên mình ta chỉ cần cái nụ cười của mình thôi. Quý vị nhớ ngày xưa mà ông vua gì đó mà chỉ cần một tiếng cười của Bao Tử thôi, một nụ cười thôi đó. Và mà bà này bà không cười, bà không cười, bà chỉ, ông chỉ cần xin một nụ cười của bà đó, bà không cười. Đến một ngày kia mà lập cái kế rồi, gặp cái kế làm cho bà cười bằng cách là chạy vô báo đó, ngoài kia có giặc. Trời ơi, nổi đèn lên, nổi trống lên, quân lính gì ra chuẩn bị mà sắp sửa hy sinh cho quốc gia. Tới hồi mà mọi người dàn trận ra hết, cái tuyên bố nói dạ đâu có đâu, giỡn chơi thôi. Trời ơi, bà đứng bà thấy mấy đứa kia nó rần rần, nó nghiêm túc, nó khẩn trương, nó đi cứu nguy. Bà khoái bà cười, bà khoái qua bà cười. Chờ ông vua khen các khanh giỏi quá, biết làm cho người đẹp của trẫm cười. Lần sau giặc giả tới thật, báo tin ông nói mày đừng giỡn chơi. Đâu tin nữa, không tin nữa. Cuối cùng cả đất nước chết. Là vì khi mà giặc vô sự thật kêu tới thì họ không ai nghe nữa. Nói chúng tôi không có rảnh đâu mà đi làm cái trò cười cho cái bà người đẹp của nhà vua. Nhà vua đừng có giỡn, tôi không có rảnh đâu. Hồi trước tôi còn không biết tôi bắt lừa, chứ bây giờ tôi không có rảnh đâu. Chúng tôi là những người ăn cơm quốc gia, ăn cơm của đất nước, thì chúng tôi phải lo cho đất nước, chứ đâu có phải đi làm cái trò hề cho cái bà ái thiếp của hoàng thượng cái kiểu như vậy. Không ai nhúc nhích gì hết, cuối cùng thua trận. Ở đây kể chuyện thêm. Chứ ở đây á, mình nói là cúng dường là vậy đó. Chữ cúng là cung cấp, chữ dường là dưỡng nuôi. Mình dưỡng nuôi, cung cấp. Có nhiều khi mình cho cái người đó ăn đồ rất là ngon, nhưng mình làm cho họ khổ, khổ tâm, thì bao nhiêu cái đồ bổ vô nó cũng vô bổ. Tại vì ở trong người là phiền não khổ đau, thì ăn đồ bổ vô thì nó biến thành độc tố, chứ bổ gì nói nữa. Thấy không? Cho nên á, thà là mình sống vui vẻ. Cho nên cái bài hát á, dù nghèo mà vui, hỏi ai không hé môi cười. Cái niềm vui của người ta mới là cái chính. Còn mình ăn cực, ăn khổ, sống sao cũng được hết. Mà thử thôi, bây giờ hỏi có tất cả có phải không? Ai cũng nói tôi thà là gia đình tôi sống đơn giản, nghèo chút cũng sao, mà quan trọng gia đình hạnh phúc. Chứ không ai mà muốn kệ đó, tôi miễn tôi có tiền được rồi, gia đình tôi khổ cũng được nữa. Không ai muốn điều đó cả. Tiền để đầy kho đầy tủ mà gia đình khổ đau hạnh phúc, con cái không nói chuyện được với cha mẹ. Như hôm nay nè, mấy thầy mấy chú tội nghiệp ngày nào cũng cứ dài một tuần lễ là giúp cho một em ở đây. Má thì, ba thì người Việt, mẹ thì người Hoa, người Tàu. Và ba mẹ ly dị từ đời nào rồi. Giờ mạnh ba thì ba bê tha, rượu chè, hút sách. Mạnh mẹ thì mẹ có bồ Tây, bồ Mỹ. Rồi mẹ đem bồ về, rồi vợ hai người đánh đập chửi bới với nhau. Thằng nhỏ này nó không có học được. Nó mới có mười mấy tuổi mà quý vị nhìn nó thấy nó già, tội nghiệp lắm. Mặt mày mụn nổi lên hết. Sống quá nhiều stress. Có bữa 2 giờ sáng gọi qua chùa: thầy ơi, mở cửa cho con vô chùa con ngủ được không? Mà nó nói với mấy chú, từ hồi nhỏ tới lớn, từ lúc ba mẹ nó ly dị tới giờ, đây là lần đầu tiên cái Christmas vừa rồi đó, nó được ba nó gọi nó ăn tiếng. Bao nhiêu năm trời không bao giờ biết ba sống chết ở đâu. Thì quý vị thấy bây giờ mình mở cửa cho nó vô là cái gì? Là bố thí. Rồi mấy chú hôm qua nói tụi con thiết tham chơi với em, an ủi nó, là bố thí. Bố thí cái thời gian, nó không có cần tiền. Mà thậm chí quý vị nhiều khi nó tới chùa móc 5 đồng bỏ một thùng á, Pháp Hòa cản mà không có cho. Pháp Hòa nói Du không có tiền, Du không cần phải cúng. Tội nghiệp nó đi làm nha, đi làm mười mấy tuổi đi làm kiếm sống. Rồi đem 5 đồng bỏ một thùng không cho. Và nó không, thầy phải cho cúng tôi mới vui. Mà nhiều khi kêu nó ăn cơm nó không ăn. Bạn bè nó, đứa thì bữa nay đứa này đãi nó, ngày mai đứa kia đãi nó. Nó sống toàn là nhờ người dưng nước lã chứ không nhờ được người thân. Thì quý vị mới thấy là trong cuộc đời này, Nếu mà ngồi mà quán chiếu cái khổ, chúng sanh khổ đủ kiểu đủ cách triền miên hết. Vậy thì cái cơ hội mình thực hiện cái tâm hạnh bố thí này nhiều không? Nhiều lắm. Nhiều lắm. Thứ năm tuần rồi nè, chú Trung Chánh nè, Trung Tính nè, với mấy em mà trong khóa tu á, quý vị ông lái xe xuống cái con đường ở đường 95 á, Boy Street á, homeless nằm la liệt. Mấy đứa có con của chị Liên với anh Hải đây nè, con Becca phải không, đi xuống street phát đồ ăn, phát đồ ấm cho họ. Pháp Hòa mới nói sao tụi con không lại Hope Mission đó. Nói trời ơi, tới đó sao đủ cho thầy. cái chỗ Hope Mission ở đường 101 là hằng hà. Còn cái con đường Boy Street 95 thì đỡ đỡ một chút. Thì mấy đứa này nó đủ khả năng nó cho. Pháp Hòa nghe như vậy Hòa vui lắm. Tự nhiên nó làm cho Pháp Hòa vui là gì? Pháp Hòa không ngờ mấy đứa nhỏ nó biết nghĩ tới chuyện đó. Nó biết đem tiền của đi làm nó ra, nó làm cái việc đó. Hồi nào bây giờ nó có bao giờ nó trình mấy cái chuyện đó đâu. Nhưng mà tình cờ vừa rồi mấy đứa nó đi Pháp Hòa, nó cho Hòa biết mà mình thấy. Nó đâu cần cho Hòa tiền của, nhưng mà Pháp Hòa vui lắm. Vui vì cái tâm nó. Nó biết lân mẫn tới những người khó khăn hơn. Cho nên mấy đứa con như vậy mình nên ủng hộ nó. Và thậm chí đôi khi mình cũng phải phụ tiền cho nó, để cho nó làm cái việc đó. Cho nên á, mình cho của là một việc rồi, có một cái việc mình làm những gì lợi ích cho người khác cũng là bố thí. Ở đây quý vị đọc kinh Địa Tạng đó, nhớ cái phẩm thứ 10 nói về bố thí. Thì trong kinh nói á, ông vua đó, ổng thấy người ta nghèo khổ mà gặp thường, có nhiều khi gặp đàn bà mà có mang. Nhớ trong kinh nói đó, tự mình làm hoặc khuyến khích một người cùng làm hay nhiều người cùng làm, công đức không thể tưởng. Đó, đọc trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 10. Cho nên đó, mình làm xong rồi đó, mình phải khuyến khích người khác làm. Rồi gì nữa, thấy mình làm được khuyến khích cũng không, mà thấy người ta làm tùy hỷ, hoan hỷ. Ai làm được gì vui, mừng. Nếu có thì người không tiếc vật, tất cả của vật hay làm việc lợi ích cho mọi người. Thường nhớ hạnh bố thí và ưa thực hành bố thí. Nhớ cái hạnh đó và thích cái hạnh đó. Chữ ưa là thích cái hạnh đó. Có bao nhiêu thí bao nhiêu này, có bao nhiêu thí bao nhiêu. Mấy đứa nó khôn, nó đâu dám tới Hope Mission đâu. Pháp Hòa cũng nói à mấy đứa con đừng có tới đó nghe. Tụi con tới đó mà không đủ cho nó dí nó rượt mình. Người ta nghèo đói là người ta phải như vậy thôi. Mình hiểu. Không luận nhiều ít này, trong kinh dạy rõ này, có bao nhiêu thí bao nhiêu, không luận nhiều ít. Chính lúc làm việc bố thí đối với thân mạng của vật không khởi tưởng khinh rẻ. Thí dụ trong khi mình làm đó, trong khi mình làm, mình đừng có khinh rẻ mình và của. Thì nói trời ơi, tôi có một miếng xôi mà sao cho. Không sao, quan trọng là cái tâm. Quan trọng là cái tâm. Rồi thí dụ bây giờ mình gặp ai bố thí, mình đừng có thổi, mình đừng có bao giờ nói câu này. Cái gì? Mày mà cũng bố thí nữa hả? Trời đất ơi, thì đúng rồi, hồi nào giờ người này không bố thí mà hôm nay họ biết bố thí, thì tại sao mình nói câu đó là chi, để cho người ta rút luôn. Quan trọng lắm. Cái đó gọi là khuyến khích tùy hỷ. Ví dụ gặp người đó tôi, sao bữa nay mà vui cũng vô tới đây nữa hả? Trời đất ơi, hồi nào dở đi xuống không à? Bữa nay chịu bò lên là mừng rồi. Cho nên Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường, nhớ câu đó không? Chư Phật ba đời đồng khen chuộng. Hồi xưa giờ tâm không biết hướng thiên đường, mà bữa nay tâm biết hướng thiên đường là phải vui chứ. Chư Phật ba đời vui quá chừng. Chính lúc làm việc bố thí đối với thân mạng của Phật không khởi tưởng khinh rẻ. Đừng có coi thường người cho, mà cũng đừng coi thường cái đồ vật người ta cho. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Có nhiều khi á, cái người mà người ta không muốn bố thí, mà người ta ghét rồi, người ta nói không, tôi không cho, tôi tha là dục, chứ không cho nó ăn. Có nhiều khi người ta giận đến mức đó. Cho nên mình thấy người ta ai mà khởi tâm chút nào mừng chút đó. Cho hồi nhỏ mấy chú tiểu ở chùa mà ăn cái gì mà ngon mà cứ nói thầy, thầy, thầy làm món đó được không? Hỏi chi vậy con? Để con đem vô trường cho bạn con ăn. Khởi cái tâm vậy thôi là mình vui rồi. Chú Rung Chánh là nhiều khi chú có những cái hình Phật đẹp lắm. Không có nhiều tiền chú đi kiếm mấy cái tượng chú thỉnh. Mà chú thấy người nào mà chú tu hành sao không biết, duyên với chú sao chú đem chú tặng. Pháp Hòa mới hỏi sao mà cái tượng nó đẹp vậy mà con tặng. Nói tại con thấy chú nó thích quá con tặng chú. Vừa rồi qua tặng chú cái hình tượng, một cái tượng Di Đà nhỏ nhỏ vậy. Với chú đem chú tặng cha, chú lên chú nói thầy ơi con tặng cho cái gì đó, cái tượng đó. Nó nói à thôi cũng tốt, tại con có mà mình không giữ, mà người khác ta cần mình cho ta cũng quý. Cho nên một cái vật nhỏ cũng không khinh. Thanh tịnh bố thí. Thanh tịnh bố thí tức là mình không khởi một cái tâm niệm ít nhiều hơn thua bất cứ. Không lựa người giữ giới hay phá giới. Thường thường mình cúng mình hay kiếm người giữ giới lắm. Kẻ kia không giữ giới thôi khỏi cúng đâu. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ cái người đó nó chuyên môn ăn cắp. Nhưng mà lý do là nó ăn cắp. Nó thiếu. Bây giờ mình không muốn nó ăn cắp nữa không? Để nó giữ giới, mình cho nó đừng có thiếu. Thì mình giúp đỡ cho nó đừng bị thiếu. Thì nó không bị thiếu, thì nó không khởi tâm ăn cắp. Cho nên hồi đó, đó lúc mà mình Pháp Hòa hay... Hồi đó thỉnh thoảng hoặc khuyến khích quý vị nào mà thấy giúp đợt đã cho đứa nào nó đi học tới nơi tới chốn, giúp nó đi. Giúp nó học tới nơi tới chốn thì nó học, nó có bằng cấp, nó đi làm thì nó nuôi được bản thân nó. Nó nuôi được người nhà nó. Thì mình khỏi có phải bố thí dài dài. Mình nói thôi, cho nó làm chi, nó học, nó không học rồi nó nghèo triền miên. Mà nó nghèo triền miên thì nó kiếm mình cũng khói lửa. Ta kêu triền miên khói lửa mà. Trời đất ơi, mà mình đã, mà họ gọi họ kiếm mình mà không cho, rồi họ gọi hoài, họ gọi điện thoại ngày, điện gọi ngày, gọi đêm, gọi đến khi nào mình cho là thôi. Mình nói, cho nên mình thấy cái đứa nó dở cũng vậy. Mà mình càng nhận cái dở nó xuống thì sẽ không bao giờ mình nâng nó lên tốt được. Chính cái đứa nó dở, mình phải tìm cách mình đưa nó lên. Không có lựa người giữ giới hay phá giới. Quý vị biết tại sao mà trong chùa cái người xuất gia nó hay nhận của cúng dường? Nhận để làm gì? Nhận để biết mình mang nợ. Nhận để biết mình mang nợ, mà chính mình mang nợ cho nên mình phải làm gì? Ráng tu. Chứ không có sung sướng gì để nhận đâu. Cứ lần thọ là một lần mang nợ. Một lần thọ là một lần mình mang nợ. Như vậy thì nếu mà tính ra người tu là cái người mang nợ, nợ lớn lắm. Từ quần áo, ăn uống, chỗ ở, thuốc men. Ta nghe mình bệnh thôi là ta cho thuốc. Chứ đâu phải ta lựa hòa thượng ta mới cúng đâu. Chú tiểu bệnh ta cũng cúng như thường. Tại vì ai tu làm ta thương. Cái tâm lý đấy, quý vị mà không thương mấy chú tiểu rồi, quý vị đâu có nấu nảy kia lên cho mấy chú ăn. Nhiều khi thấy mấy chú ở chùa ăn chay, mà quý cô thì ở trong chùa mà truyền thống cứ nấu mấy món ăn bình thường trong chùa hoài tội nghiệp. Thôi bữa nay con nấu spaghetti, con làm món này món kia đồ Mỹ cho mấy chú ăn. Đó. Hoặc là thỉnh thoảng quý vị cho mấy chú mấy cái gì đó, mấy cái nước gì, bubble tea đó, uống để cho nó đừng thèm. Mà cái gì mà nó thèm cái nó hay ngồi nó nằm chim bao nó... nó ngồi thiền mà nó không nhớ ra Phật, nó nhớ bóp bồ thi. Chứ hồi xưa có một bà già, bà ngồi thiền, có chú tiểu ngồi gần bà. Mà cái chú tiểu này mà không thèm gì là bà già đã biết hết. Mà ngộ nha, cái mỗi lần mà chú tiểu này thèm gì, cái ngày hôm sau bà già này mang vô cho ăn, cái ông này cũng giật mình chứ. Ông nói trời, sao mình ngồi thiền mình nhớ rau muống, cái tự nhiên bà già cho rau muống, ông nhớ món gì, thèm món gì là ngày mai bà già cho hết. Nói trời ơi, mô Phật, mai mình nhớ đồ ăn không á, mình nhớ nhỏ nào bà biết chắc chết. Cho nên từ đó về sau chú tiểu không có dám nhớ cô nào hết. Bởi vì vừa đang ngồi thiền mà nhớ món gì là bà già này bà biết. Vậy thì quý vị biết bà già này tu cao hay tu thấp? Tu cao. Bà cao, bà đọc được, bà biết được cái chú này đang nghĩ gì. Thằng ơi, ông này không thèm món gì, mà chú tiểu thật sự nhỏ mà có biết yêu đương gì đâu, ngoài chuyện ăn với ngủ. Phải không? Cho nên là tu là, mà hồi nhỏ Việt Nam đó, cái thời nghèo là trời ơi nó thèm kinh khiếp lắm. Thèm đủ thứ hết trơn đó. Mà quý vị biết không, bệnh nó mới được uống sữa ông thọ. Bệnh mới được uống xá xị. Bệnh mới được ăn cháo ngon. Còn bình thường nước cháo trắng không à. Trời ơi, Pháp Hòa cứ nói giái cho con mau bệnh, giái cho con mau bệnh. Tại vì bệnh mới có ông thọ, sữa ông thọ uống. Mà nhiều lúc đó, đi ra tiệm đó, sữa ông thọ đâu mà mua. Mua cái đường mà nó dính ở trong cái lon sữa đó, rồi đổ nước sôi vô, rồi quậy sạch sành xanh ở trong cái bình đó, chút ra mà uống, chứ ai mà cho sữa đó đâu. Bây giờ á, trời ơi, hằng hà không dám ăn. Nó khổ vậy đó. Cái hồi mà mình thiếu á, mình đói á, thì không có ăn. Mà bây giờ dư thì không dám ăn, để trước mặt đó. Mà gặp nó là xá ly, xá liệt. Còn hồi xưa là ngồi thiền cũng nhớ nó nữa. Cho mình thấy á, cái cho nên tâm lý, Pháp Hòa tâm lý như vậy, Pháp Hòa không có muốn mấy chú bị như vậy. Những cái gì trong khả năng mình làm được mình phải cho. Ví dụ như á, bây giờ quý chú ăn chay đúng không? Ăn chay thì bây giờ nhà hàng nó cũng có món chay. Cho nên Pháp Hòa cho đi ăn nhà hàng Nhật, nhà hàng Tây, nhưng mà vô đồ chay thôi. Để làm chi? Nó biết cái chỗ đó thì cái tâm nó không có khởi, nó muốn tới nữa. Nó biết rồi. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi học nè, mấy đứa nó cứ gặp Pháp Hòa nó hỏi, ê, mày biết rạp hát là gì không? Nó nói không. I feel sorry for you. Tao tội nghiệp mày quá. No life. Nhưng mà tâm mình vẫn, I don't care. Nhưng mà trong số ngàn người được mấy người nó vững. Cho nên Pháp Hòa tâm lý, khi Pháp Hòa có mấy chú là những cái gì mà Pháp Hòa hồi nhỏ không có, Pháp Hòa cho. Pháp Hòa có thể mặc một bộ đồ, hai bộ đồ mình không may, nhưng mà cái thời buổi này nó đâu có thiếu quần áo đâu mà không cho nó mặc, cứ may cho nó mặc. Mà chẳng những vậy mà hễ đi học là phải mặc đồ vải dày, ở nhà mặc đồ vải mỏng, đồ đi học riêng, đồ ở nhà riêng. Nó cái gì trong khả năng của mình làm được, không để nó thiếu. Vì con tâm lý mà thiếu là gì? Thiếu là thèm, là muốn. Cái tâm lý nó vậy. Nhưng mà không lẽ vậy rồi nói cha chờ mình phải cho nó biết có bồ là gì? Không thể được. Những cái vật chất bình thường như ăn uống hay là đi chơi gì đó, còn những cái gì mình không được thì mình phải giải thích như thế nào không được. Cho nên Pháp Hòa mới nói với chú, cái cuộc đời này chúng ta sống ở trong cái bản chất là dục. Cõi đời này là cõi dục, mà trong kinh Phật nói là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cõi con người mình thuộc về cõi dục, cho nên mình không thể sống tránh được cái dục đâu. Nhưng mà nó có hai loại. Một là tuyệt dục, hai là tiết dục. Tuyệt là gì? Là vĩnh viễn không có. Vì cái vị trí của mình là cái người đó là không có. Ví dụ mình là người tu phải không? Tuyệt đối không uống rượu, tuyệt đối không hút thuốc, rượu chè cờ bạc là không có mình. Nhưng mà người đó là tuyệt dục. Nhưng mà người đời, người ta còn xã giao, làm sao bắt người ta tuyệt? Thì người ta phải tiết dục thôi. Tức là gì? Hạn chế. Chỉ đi ăn tiệc, uống một hai ly xã giao, chứ còn ngoài ra là không có được quá đà, quá trớn. Ví dụ vậy. Cho nên hôm rồi, thí dụ như trong ngũ giới, thấy không? Trong ngũ giới Phật dạy người xuất gia là tuyệt dục, dâm dục. Nhưng mà người tại gia thì gì? Tà hạnh. Tức là được có gia đình, nhưng mà không nên quan hệ tình cảm khác thôi. Cho nên cái bản chất của cuộc đời này là dục. Chúng ta nói tôi giờ tôi hết ham muốn gì, không phải. Đói bụng mà còn muốn kiếm ăn, mà ăn muốn ngon mà sao kêu không được, không muốn được. Nhưng mà mình phải biết muốn thượng hay muốn hạ. Cho nên đối với cái người mà người ta, cái người mà người ta xấu dở, nghèo đói, mình giúp cho họ. Khi họ đủ rồi thì họ không còn mong muốn nữa. Đừng có không lựa người giữ giới hay phá giới, khen ngợi pháp bố thí. Thấy người thực hành bố thí hoan hỷ không ganh ghét. Thấy người ta cho, mình không cho được, hoan hỷ đi. Đừng có ganh ghét với họ. Cái này không phải dễ làm đâu. Thấy đơn giản vậy đó. Nhưng mà đa số cái chúng sanh phàm phu của mình là mình ít có sống được như vậy. Thấy ai mà hơn mình chút thôi là mình không ưa rồi. Hoặc là thậm chí thà đừng ai làm gì hết á, mình cũng không làm người kia cũng, mà thấy người kia phát tâm ta làm cái là mình không vui. Nó kỳ lạ vậy. Chứ cái chỗ tu hành đó, nó không có phải ở đâu xa xôi, mà ngay cái mấy cái nhỏ nhỏ này nè, mấy cái lặt vặt này nè. Thí dụ ha, mình thấy cái người kia con họ khù khờ đau bệnh, cái mình nói trời thôi cầu chị gia đình được bình an, con cái chị khôn lớn thông minh, mà hễ thấy thằng kia thông minh hơn con mình kia sao cũng không vui. Đời thấy người ta nghèo khổ tội nghiệp, nhưng mà hễ người ta có cơ hội ta phát triển cái mình lại không thoải mái. Cho nên Pháp Hòa mới nói cái tu của mình đó, nó không có ở đâu xa đâu, chỉ cần thấy mấy cái đó, chỉnh đốn tu sửa mấy cái đó là mình chuyển hóa. Chữ tu đây là chuyển hóa, thay đổi cái tánh tình đó của mình đỡ lắm đó. Thấy người bố thí không ganh ghét, thấy người có tới xin khởi tâm vui mừng. Thấy người tới xin phải khởi tâm vui, tại sao? Vì người ta, ta chịu xin. Có khi mình, quý vị biết á, có một cái vị đó mà biết là đem in băng dĩa cho đó. Và mỗi lần người nào mà tới cho đó nghe, ta không có phải người ta phát vậy đâu, ta đưa lên trán vậy nè, ta dâng. Thì cái vị đó mới chia sẻ, nó thầy biết làm sao con làm vậy? Tại vì con trân trọng cái gì, con nghe cái dĩa này rồi con thấy nó hay, mà con thấy con muốn mọi người nghe cho nên con mới in ra. Mà bây giờ người ta chịu nghe thì con mừng quá trời luôn. Chỉ sợ con in cả trăm dĩa đây không ai lấy nè. Không. Cho nên vừa rồi có một chú Phật tử bên Đức, chú qua chú nói thầy ơi, thầy tôi có mấy người bạn bên Đức mà họ không hiểu tiếng Việt, mà thầy có băng giảng tiếng Anh thầy cho. Ổng nói, ông nói xong cho nó thôi thôi khỏi thầy ơi, phiền quá. Pháp Hòa nói hoàn toàn không phiền gì hết, mà người ta vui vẻ nữa. Vì trong phòng Hòa còn được hai bộ băng tiếng Anh á, Pháp Hòa mới đưa cho chú hai bộ. Cho nên mình thí dụ như mình có cái gì mà mình cho người ta mà bằng một cách mà cái điều đó nó rất là hay, rất là tốt, mà người ta chịu nhận, người ta nghe phải vui, phải mừng. Hôm qua này chú Trung Chánh mới vô phòng và chú nói thầy ở thầy, thầy có thấy cái cuốn kinh Hiền Ngu, kinh Hiền Ngu bằng tiếng Anh chưa? Pháp Hòa nói ở đâu có, chú nói trên mạng có bán rồi. Pháp Hòa nói ờ thôi mua đi, thỉnh cuốn đi. Nhưng mà Pháp Hòa nhớ trong tủ kinh tiếng Anh Pháp Hòa có cái cuốn đó. Thế là Pháp Hòa ngồi dậy, Pháp Hòa lục ra được cái cuốn kinh Hiền Ngu bằng tiếng Anh, mình đưa cho chú đọc. Lâu lâu và ghé vô thấy chú đang ngồi đọc sách, hỏi đọc cái gì đó. Con đang đọc Ngài A Nan bằng hoạt hình đó. Lúc này trên mạng nó có bán hết mấy cuốn đó. Cho nên mình mới thấy một cái người nào mà họ làm cái điều gì, họ nghiên cứu, học hỏi cái gì hay lành, mình phải hoan hỷ, phải tán thán. Không có mất đâu đâu. Đời này mình dốt phải không, mà thấy người ta học được ủng hộ đi, cái phước đó đời sau mình ké, khỏi học mà người ta giúp. Bây giờ cần gì không biết, đưa ra ta không biết này điền giùm cho. Cho nên không có mất. Nếu mình mà gặp đủ những cái duyên mà nó cứ trở ngại cái đường học của mình, là mình biết đời trước mình hay cản trở người khác trên cái phương diện mở mang trí tuệ. Vừa rồi có một Phật tử phát tâm cúng cho cái bộ kinh bằng tiếng Anh. Pháp Hòa hoan hỷ vô cùng. Thì Pháp Hòa nói đây là cái bộ mà Pháp Hòa rất là ao ước. Để làm gì? Để cho các thầy. Cho nên Pháp Hòa mới đem ra và khoe với hai thầy Đức Tạng, Tịnh Tạng, và nói tụi con rảnh phải nghiên cứu cái bộ này. Thì thầy muốn mấy đứa phải đọc mấy cái bộ này để biết, để có tài liệu, để có đề tài để giảng cho người Mỹ. Bây giờ những cái lớp thứ 6, lớp thứ 4 ở trên Tây Thiên, lớp thứ 6 ở đây. Mà nếu Pháp Hòa mà càng không ra thì càng tốt, là bởi vì Pháp Hòa muốn mấy thầy làm cái việc đó. Cho nên bất cứ quyển kinh nào Pháp Hòa có mà bằng tiếng Anh là Pháp Hòa đều giới thiệu cho mấy thầy, mấy chú hết á. Phật tử mà đi vô trong thư viện mà kiếm kinh kiếm sách là mình vui lắm. Chứ đa phần là hỏi ta phone lên ngoài tiệm, em ơi em cuốn 121 ra chưa em? Cái tập nhạc đó ra chưa rồi, cái chuyện nó bình thường. Cho nên ở đời mà người ta tìm cái hay người ta học hiếm lắm. Có một cô bên Việt Nam á, cô thấy có một cái chùa đó in cuộc đời Đức Phật bằng tiếng Anh mà hoạt hình. Và cô xin cho, cô mới hỏi Pháp Hòa chứ thầy có muốn không? Cô nói muốn, cô xin đi. Nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Thì cô ráng lắm mà cô xin cho được 100 quyển. Thì Pháp Hòa nói để nó đi, rồi có dịp rồi chuyến tàu đem qua đây phát cho mấy đứa nhỏ trong các cái khóa tu mùa hè. Cho nên đối với Pháp Hòa, một đứa nhỏ mà nó khởi một cái tâm lành, tâm thiện, nó chịu đọc một câu kinh, bất cứ cái gì mình đều phải hoan hỷ hết, tán thán hết. Đấy, mai mốt mình chết rồi là tụi nó quên lãng hết, là mình còn khổ nữa. Đứng dậy thấy người tới xin khởi tâm vui mừng, đứng dậy rước mời lễ phép, nhắc ghế bảo ngồi. Cho nên đang ăn cơm vậy mà thấy có người vô ăn phải mừng lắm, đứng dậy nhường chỗ, không có phân biệt. Cái ông đó cúng dữ lắm, đứng dậy tiếp ông. Không, người nào mình cũng phải đối xử giống nhau. Ta tới là mình phải hết lòng mình cho người ta cái niềm vui. Có người tới, có người kia có thưa hỏi hay không cũng liền khen ngợi kết quả của bố thí. Thấy người khiếp sợ, bảo hộ cho họ. Ở vào đời đói ưa thí đồ ăn uống, mặc dù bố thí không vì kết quả, bố thí không mong trả ơn, không dối gạt chúng sanh hay khen ngợi những công đức của Tam Bảo. Bố thí không vì cầu kết quả, không mong người ta trả ơn. Không nên dùng cân, dạ non hoặc trộn những vật rẻ tiền để dối gạt người. Đó, mình cho là mình phải cho, không có dối gạt. Không ưa uống rượu, đánh bạc và tham dục, thường tu đức hổ thẹn. Thưa đại chúng, nãy giờ mình đang đọc đây là mình đọc cái hình tướng của người bố thí đó. Cho nên cái người nào mà không uống rượu cũng là bố thí. Người nào không cờ bạc cũng là bố thí. Người nào mà thường khen ngợi bố thí cũng là bố thí. Cho nên trong ông Thiện Sanh ông hỏi mà, Bây giờ Phật dạy bố thí thì cái hình tướng nào để chúng con nhận diện ra họ đang bố thí? Thì Phật mới liệt ra một lô đấy. Chứ không phải cầm tiền của mà gọi là bố thí nha. Phật đưa ra những cái, mặc dù bố thí mà không mong trả ơn cũng là hình tướng bố thí. Không dối gạt người khác cũng là bố thí. Không dối gạt ai hết cũng là bố thí. Hay khen ngợi những công đức của Tam Bảo cũng là bố thí. Bây giờ khen ngợi công đức của Tam Bảo là bố thí gì? Mình không có bố thí vật của, nhưng bố thí cho người ta niềm tin, bố thí cho người ta cái niềm hỷ lạc. Không có dùng cân giả non đi buôn bán, không lường gạt người ta cũng là bố thí. Trời ơi, Pháp Hòa đi mua cái lư đốt trầm. Ở đây Pháp Hòa thích cái lư đó. Nói rồi xong hết, cái nó đồng ý giá cả, nó không đồng ý, nó không bán. Và nó thôi giờ tôi thích cái này mà giá này tôi mua không được, thôi tôi không mua. Lên xe rồi, nó chạy theo, nó nói thôi được rồi, thầy tôi nhiêu tôi cũng bán. Ông dây gói báo đồ sẵn hết trơn rồi, dúi vô tay mình lấy tiền rồi. Xe chạy, bắt đầu mình mới hí hửng, mình mở cái lư mình ra khoe. Tới hồi mở ra đồ giả, cái đồ phải nãy mình lựa. Đó là dối gạt. Không, mà ví dụ như bây giờ mình bán trầm, bán nhan trầm đi. Người ta thấy trầm này tốt, người ta thử, người ta thích, người ta đặt. Tới hồi mình làm hàng cho người ta, mình không làm đúng cái hàng hồi nãy mình giới thiệu. Mình trộn cái đồ giả vô. Đó là gì? Dối gạt. Vừa rồi Pháp Hòa vô một cái tiệm đồ cổ, Pháp Hòa muốn mua một cái lư trầm cúng Phật. Cái chị bán đó, chị nói thầy mua cái này đi. Cái lư này đời nhà Minh á, mà mình thấy đâu Minh gì đâu. Nó mới tanh mà Minh vậy. Nhưng mà không biết lúc đó làm sao, cô nói sao mình cũng nghe. Trời ơi, trả 400 đô. Tới hồi mà đem cái bình đó về, cầm tới cầm lui, đồ nhựa. Cái này không phải Minh mà U Minh. Cho nên bà mới nói á, Pháp Hòa rất là thích xong trầm cúng Phật. Mình thí dụ mình đi mua một cái hộp bình nhang trầm đó 100 đồng đi, cái nghe loại nhang trầm. Nếu mà nó là trầm tốt mình mua cúng Phật cũng được. Sáng mình thắp một cái khoanh nhang trầm lên cúng Phật cúng tổ. Mà rất là thích cúng trầm, cúng hương cho Phật. Cho nên đi đâu mà thấy loại trầm tốt là hòa thịnh, để mà mình cúng dường. Nhưng mà mình nhớ nha, nếu mình là người bán á, mình phải nói thật. Hồi sáng này á, có một cô gọi từ Việt Nam cho quà, nói thầy biết bữa nay con đi mua chuỗi trầm. Thì con thấy cái ông đó, ông bán cái bình đốt trầm, con định thỉnh. Ông mới nói không, cái bình là tôi không có bán. Thật ra tôi đặt để tôi bán, nhưng mà cái người làm họ làm nó trật đi, cho nên tôi không muốn gạt người khác. Người ta bán, tôi bán, người ta về người ta đốt trầm, người ta phỏng tay, mất công người ta. Cho nên tôi giờ tôi không bán, tôi để ở đây tôi tặng cho khách hàng. Tôi bán là tôi nói thật. Không, cái bình trầm này á, tôi đặt để bán mà họ làm không đúng cái ý tôi. Họ làm sâu quá cho nên khi thả trầm xuống người ta có thể bị phỏng tay. Cho nên giờ lỡ tôi không bán, nhưng mà tôi cho mà tôi chỉ cách cho xài là đổ bột trầm cho, đổ bột tro cho đầy lên để người ta làm ăn vậy đó, tốt đó. Cho nên mình á, nhiều khi mình không có cho của về cha, nhưng mà bán không gạt ai là bố thí. Không có đông lường giả non, trộn đồ rẻ tiền, không dối gạt người là bố thí. Không ưa rượu, cờ bạc, đánh bạc, tham dục là bố thí. Thường tu đức hổ thẹn cũng là bố thí. Hổ thẹn là cái gì? À hổ thẹn tức là mình thẹn, mình hổ với mình mà mình thẹn với người, phải không? Cũng là bố thí. Được giàu to tâm không phóng túng, được giàu to tâm không phóng túng là bố thí. Có của, có giàu có mà tâm không có phóng túng. Phóng túng là gì? Sống không có cần tiết chế, sống bạc mạng, sống bê tha, gọi là phóng túng. Làm nhiều việc bố thí không khởi tâm kiêu mạn cũng là bố thí. Thiện nam tử, người có những tướng như vậy, người ấy có thể cúng dường bố thí ba la mật. Thấy không? Phật nói đó là cái tướng bố thí, phải không? Thiện nam tử, nếu có người thanh tịnh được hành động, lời nói, ý nghĩ, thường tu tâm dịu dàng, không tạo tội lỗi. Giả sử có lầm tạo, thường sanh lòng hổ thẹn ăn năn. Tin tội nghiệp ấy sẽ mắc quả báo dữ. Tu tập hạnh lành, tâm vui mừng. Đối với tội nhỏ, khởi tưởng rất nặng. Giả sử đã làm thì khiếp sợ, lo buồn hối hận, quyết không đánh mắng giận dữ hại chúng sanh. Trước biết ý người, sau dùng lời nói dịu dàng. Cái chỗ này Đức Phật nói bây giờ đây là người, những người như vậy là Phật đang nói về hình tướng trì giới nha. Thì những cái đoạn trên thì nó dễ rồi. Tâm mà là người thanh tịnh hành động, thanh tịnh lời nói, thanh tịnh ý nghĩ, thường tu tâm dịu dàng. Tâm dịu dàng, không tạo tội lỗi. Giả sử có tạo thì cũng hối hận vậy đó. Nhưng cái câu dưới này nè, thế nào gọi là trước biết ý người, sau dùng lời nói dịu dàng, làm sao? Nếu mà mình đến với ai, mình biết cái tánh tình người đó như thế nào, mình khéo dùng lời mình nói. Ví dụ cái người đó hay giận, thì trước khi mình nói cái lỗi của người ta, mình xin lỗi trước. Tôi xin lỗi anh, tôi nói cái này ra là mình chỉ có trong tinh thần xây dựng, chứ tôi không có ý gì hết. Tức là mình biết cái ý của, cái tính tình của họ vậy, cho nên mình nói khéo. Hay là có nhiều khi á, có nhiều người ta sống tự ái lắm, đem đồ ta cho người ta, ta bực bội, ta giận, ta không lấy. Nên này tôi xin lỗi trước nha, không phải là tôi biết chị có, chị không có cần, nhưng mà tại vì cái này là cái lòng của tôi. Hay là tôi cũng có dư, tôi muốn chia sẻ với chị, chứ tôi biết chị không cần, nhưng mà chị chia sẻ cho vui. Mình nói sao mà để người ta làm mà người ta không buồn. Cái chỗ này đó gọi là gì? Trước biết ý người, sau dùng lời nói dịu dàng. Thấy chúng sanh rồi khởi tâm thương mến. Làm sao? Có nhiều khi mình không thấy mình không thương. Cho nên cái nhiều người nói sao phải không? Trời ơi, thấy thương lắm. Thấy rồi mới thương. Có nhiều khi mình chưa thấy. Thí dụ bây giờ quý vị nghe cái nghèo của Ấn Độ, thấy mình nghe thôi chứ chưa thấy. Mà qua Ấn Độ thấy họ nghèo rồi thì mình mới thương. Thí dụ vậy đó. Hay là mình qua nước Bhutan, qua mấy cái nước nghèo, hồi nào giờ mình nghe nói, nhưng bây giờ mình qua mình thấy, mình thấy tội. À, người Miến Điện, người Tích Lan, họ cũng nghèo lắm. Cho nên đi mấy cái nước đó đó, có cơ hội mình bố thí, mình giúp đỡ cho họ. Biết ơn và trả ơn. À, người biết ơn và trả ơn cũng là người trì giới nha. Tâm không bỏn sẻn cũng là trì giới. Bỏn sẻn là gì? Tức là nói theo tiếng Việt mình là mình keo rít, không phải hà tiện. Chữ này không được hiểu nghĩa hà tiện. Chữ hà tiện là gì? Hà tiện là mình có của mà không xài phung phí, mình biết để dành, để lo cho những cái tương lai. Cái đó không phải bỏn sẻn, cái đó là hà tiện. Thấy không? Cái đó hay là nói cách khác là tiết kiệm. Đúng hơn. Tiết kiệm. Tức là mình có của mà không phí. Còn bỏn sẻn là vậy nè. Chẳng những mình không có cho, mà mình còn bòn mót. Và thậm chí có 5 năm loại bỏn sẻn. Bỏn sẻn chỗ ở, bỏn sẻn thức ăn, bỏn sẻn đồ vật, bỏn sẻn giáo pháp, bỏn sẻn hiểu biết. Thí dụ mình biết cái gì giấu lắm, không cho người ta biết. Người ta đâu có xin gì của mình, ta chỉ muốn biết cái đó làm sao thôi, không dây không chỉ. Cái đó cũng hình thức bỏn sẻn đó. Rồi á, thí dụ như mình thay vì bây giờ có 10 người, chỗ này nó chật quá, ráng vô chút. Không, hết rồi, hết chỗ rồi, chật rồi. Mà thiệt sự nếu mình chỉ cần nhích vô một chút nữa là sẽ đủ được thêm người nữa thôi. Chật chút không sao. Mình không muốn, mình không ưa người đó, mời cái người mình ưa khác à. Người mình nói ngồi lên tôi cũng được nè. Nhưng mà còn cái người mà không ưa rồi, hết chỗ rồi, chật rồi. Bọn sẻn chỗ ở. Còn mà mình ưa, mình thích ai rồi là thôi. Cho nên trong kinh nói, cái tâm không bỏn sẻn cũng là trì giới. Không dối chúng sanh cũng là trì giới. Đúng như pháp tìm của để làm phước đức. Đúng như pháp là gì? Không do lường gạt để mà bố thí. Ở bên khất sĩ, người ta có một cái lời tắc bạch như thế này. Hôm nay chúng con mang phẩm vật này lên cúng dường. Của này vốn của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nay phát nguyện lòng thành dân cúng. Tức là của cải này, cơm nước này, người ta không phải do đi lường gạt ai để mà người ta có được. Tất cả đều bằng cái tự tâm lành của mình. Nhà Phật bây giờ mình hay dùng là tịnh tài tịnh Phật. Cho khi mình đem tiền lên mình cúng, mình đâu có nói hôm nay con có tiền cúng chùa. Thì mình cái câu mình hay dùng là hôm nay con có chút ít tịnh tài để cúng dường. Tài là tiền, nhưng mà tiền này con làm bằng cái sự cực nhọc của con làm ra, cho nên tiền này gọi là tịnh tài. Còn cái vật này nè, thí dụ bây giờ quý vị đi làm được khuôn bánh, quý vị đem lên cho, cái đó cũng gọi là gì? Tịnh vật. Tại vì mình làm bằng cái tâm thanh tịnh, hoan hỷ, không ai ép uổng mình. Không có làm bằng khoe khoang, không có làm bằng sự gọi là muốn hơn ai, muốn gì hết. Mà mình muốn thành tâm mình tặng thôi. Tịnh tài, tịnh vật. Thấy người nghèo khổ, đích thân thay thế. Chữ thay thế đây không có nghĩa là thôi giờ tôi đưa hết của chị, của tôi cho chị xài để tôi thay thế cái nghèo, không phải vậy. Chữ thay thế đây là gì? Thí dụ thấy người ta cực nhọc, mình phụ được cho người ta cái gì đó, đó là thay thế. Phụ cho người ta đỡ phần. Cho nên ví dụ như mình vô chùa, mình thấy chùa nhiều việc quá, các thầy các cô nhiều việc quá, mà mình cũng rảnh, hôm nào mình rảnh được mình chạy về chùa, mình phụ được bất cứ cái gì cho quý thầy quý cô đều. Thí dụ như thay vì cái giờ đó đó, thầy có thể đọc thêm sách hay là thầy làm việc mà người ta cần hơn, mà giờ ba cái việc như xúc tiết hay thí dụ mà bây giờ mình làm được trong khả năng mình làm để cho cái vị khác làm được công việc khác. Ở nhà cũng vậy. Ví dụ như giờ đó vợ mình có thể đi làm việc khác, mình có thể phụ. Thường tu từ tâm thương xót tất cả, thấy người làm ác có thể ngăn cấm, thấy người làm lành khen ngợi công đức, và nói kết quả, tức là nói cho họ nghe được cái kết quả của cái sự làm lành, hoặc dùng sức mạnh đến chỗ người kinh doanh sự nghiệp mà phụ giúp. Thân chịu mất tự do để cho người khác tự tại. Hai cái chữ tự do tự tại đây. Thân mình thà mất tự do mà để người khác tự tại. Có nhiều khi thay vì mình rảnh nè, giờ tôi tự do, tôi rảnh tôi đi ngủ. Nhưng mà bây giờ có một người đó, người ta gọi lên, người ta nói trời ơi tôi khổ quá, chị có thể chị tới nhà tôi cho tôi tâm sự được không? Mình mất tự do đi ngủ rồi, nhưng mà mình tới đó mình ngồi nghe người ta nói, mình nói xong cái tâm người ta sao thảnh thơi nhẹ nhàng. Thân mình mất tự do mà giúp cho người khác được tự tại. Tự tại là ở tâm, tự do là ở tướng đó. Mình mất tự do một chút, tức là mình không còn thoải mái free đi ngủ hay làm việc khác, nhưng mà bù lại người khác người ta rất là nhẹ lo. Ví dụ ha, người đó nói trời ơi tôi lãnh trách nhiệm á, tôi nấu cho 300 người ăn mà giờ tôi lo quá, tôi không biết tôi làm nổi không, tại vừa nào giờ tôi chưa bao giờ tôi làm được vậy hết á. Thôi bữa đó tôi rảnh tôi tới tôi phụ cho. Cái người đó nghe xong trời ơi tâm nhẹ liền, tôi có đồng minh phụ. Mình mất cái giờ free của mình là mất tự do, nhưng mà làm cho tâm người đó nhẹ nhàng, không còn phải lo nữa vì có người phụ, người đó được tự tại. Hiểu rõ chỗ này không? Thân mình mất tự do mà người khác có tự tại. Cho nên nhiều lúc mà đọc mấy kinh, đọc từng câu từng chữ như vậy hay lắm. Thường tu tập xa lìa tâm giận dữ. Giận thì biết rồi ha, dữ biết không? Hoặc có lúc tạm thời khởi tâm giận dữ. Nè, giận một chút. Có nhiều khi cái người mà người ta giận mà triền miên khói lửa là không nói rồi ha. Mà có nhiều khi cái người mà lâu lâu giận đó cũng nên giảm cái đó. Hoặc có lúc tạm thời khởi tâm giận dữ, nhưng mà cái chỗ này Phật nói nè, liền biết sanh tâm hổ thẹn. Chứ Phật đâu có cấm mình không được giận dữ, bị gì Phật biết mình là chúng sanh, làm sao không bị cái lúc mà nó ngay cái giây phút nó khởi. Nhưng mà hễ mình bị nó lôi là mình là phạm phu. Mà mình biết mình đang giận thì mình là người tu, chưa dám nói là người giác. Nó khác cái chỗ đó. Mình khởi cái tâm giận thường xuyên, ai gặp mình cũng sợ rồi, lại rồi, chuyện đó bình thường phải không? Nhưng mà bây giờ mình là thường thường không như vậy, mình lâu lâu mình khởi, nhưng mà mình bị nó lôi luôn thì là phàm phu. Nhưng mà khi nó vừa khởi, biết liền, không có dám nói tu hành gì, nhưng mà nói gì? Sanh tâm hổ thẹn. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ Pháp Hòa mới giờ đứng chắp tay trang nghiêm bắt kinh tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô, cầm ly nước sái tịnh, tại tụng đại bi. Trong khi mình sái tịnh, cái ông tiểu của mình, ông quánh mỏ làm sao, ông quánh trật lất, đi ngang giả bộ sái để gõ đầu ông cái cốp. Đâu ai thấy đâu, ta lợi dụng ta sấy ta cấy nó luôn. Nhưng mà mình biết là hổ thẹn. Người ta, người mình có thể, mình có thể, mình có thể phía trước này người ta không thấy, nhưng mà thế nào ở ai đứng gần đó, cái góc đó thế nào cũng thấy. Mình biểu lộ cái tướng giận lên mà sao không biết được. Cho nên đó, trong khi mà mình khởi lên đó, mình không dám nói mình thành Phật, nhưng mà khi vừa khởi lên dừng lại là đi, ngay chỗ đó là mình tu. Vậy thì ta hỏi tu cái gì? À, anh đi chùa anh tu cái gì? Anh học Phật anh tu cái gì? Tôi tu cái mà tôi phiền não tôi thấy được, tôi chuyển nó. Vậy thì chữ tu hôm nay Hòa mới xác định lửa với đại chúng là tu là sự chuyển hóa, sự thay đổi. Tu là sự chuyển hóa, là sự thay đổi. Mình không thay đổi cái gì cố hữu của mình, không có tu gì hết. Mặc dù mình có tướng, cũng mặc áo tràng, cũng đeo chuỗi, kinh ngày ba thời, bác quan trai dự mỗi tháng. À, cái gì mình cũng có hết trơn á, nhưng mà mình không chuyển cái gì ở bản thân mình đó, thì cái đó không có, cái đó không có thể gọi là cái đó mình được rồi đó, được cái phần là mình đứng trước cửa chùa nhưng mình thật sự mình chưa vô chùa. Còn nếu không nữa là mình có thật sự mở sách mình nhìn theo mà mình không, hoặc là mình đọc theo nhưng mà lời nó chưa vô. Thì đại chúng nhớ, tu là sự chuyển hóa thay đổi. Ai trong chúng ta cũng tật nguyền dữ lắm, chứ không phải bình an gì đâu. Thấy lành lặn vậy chứ đụng vô là nát hết. Nhưng mà mình tự biết thôi. Lời nói chân thật dịu dàng, xa lìa lời nói hai lưỡi và vô ích. Nói vô ích là nói gì? Cho dù lời nói đó rất thật nhưng mà nó có lợi gì cho ai không? Không. Cho nên Pháp Hòa có một cái mà Pháp Hòa mừng. Không biết là cái mà Pháp Hòa biết nó có đúng không nha, nhưng mà thật sự xưa nay Hòa không nghe, là đa số Phật tử của mình ở đây vô trong chùa không có bàn chuyện thế sự. Nếu mà quý vị giảm được cái đó thì đó là một món quà lớn mình dâng Tam Bảo. Không có nói thế sự, không có bàn chuyện. Pháp Hòa nào giờ không ai vô đây mà hỏi Pháp Hòa, thầy có biết chuyện giáo hội lục đục chuyện này? Không có nói cái chuyện đó. Tốt. Hàng tuần về đây là mình làm công quả, nghe kinh, tụng kinh. Hàng tháng về đây là lo tu tập. Có việc thì mình phụ, không việc thì mình lên mình kiếm chỗ mình ngồi. Đừng bàn chuyện tốt xấu hay dở của ai hết. Còn hễ mình còn nói, tức là mình còn dính vô đó. Mà nhất là những cái chuyện thời sự đó, đừng có bàn, không phải chuyện của mình. Trời đất ơi, muốn biết thời sự không? Chỉ cần bấm lên internet thôi, nghe không hết nữa. Dư đâu nữa, bây giờ ở nhà nghe chưa đủ, đem vô đây nữa, chi cho nó mất thời gian. Đó. Hôm nay mà nổi cái chuyện ông Bùi Hiền mà đổi cái chữ tiếng Việt là thôi nghe không hết. Thì mắc chi mình đem vô đây mình nói nữa. Bây giờ, bà có biết chuyện gì ông Bùi Hiền kéo tôi nói y chang, cũng lặp lại những cái gì đó, nó chi nó mất công, không cần. Cho nên cái lời nói đó là gọi là vô ích. Đây là vào cái giới thập thiện nha. Giới thập thiện miệng có bốn giới đó. Nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời vô ích đó. Nói mấy chuyện vậy là vô ích đó. Thí dụ như giờ thằng kia nó giật tiền nó đánh trước cửa đâu đó, mình vô mình nói nó, sao nó, tôi nói thiệt mà, hai đứa đánh thiệt. Tôi biết là chị nói thiệt nhưng mà nó có lợi cho ai đâu. Khỏi nói. Thiện nam tử, người có tướng như thế có thể thực hành trì giới ba la mật. À, bây giờ mình nghe nói trì giới, mình tưởng đâu cái người đó lúc nào cũng ở trong chùa, lúc nào y cũng khoác, vân vân. Không, đây giờ Phật nói rộng ra. Đây là hình tướng của người trì giới đó. Chỉ cần làm mấy cái chuyện hồi nãy giờ mình nói đó là người trì giới ba la mật. Vậy mình nói được hai ba la mật rồi, phải không? Bố thí, trì giới. Giờ mình dừng ở đây.